Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng tọa Thích Thiện Hữu, trụ trì chùa Phật Đà và phó giám đốc điều hành quỹ đạo Phật ngày nay. Kính thưa các đại đức tăng ni và tất cả các quỹ Phật tử, quỹ đạo Phật ngày nay. Hôm nay ngày 29 tháng 9 năm 2014 là lần thứ hai quỹ đạo Phật ngày nay có cơ hội tôn vinh tất cả các đại đức tăng ni trẻ có thành quả xuất sắc tại các trường đại học thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp này xin tất cả các thầy các sư cô dành một tràng vỗ tay thật lớn để tuyên dương. Quỹ học bổng Thích Minh Châu của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là do chúng tôi vận động thành lập 3 năm qua đó. Quỹ mang tên Trưởng lão Hòa thượng sáng lập Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tôn vinh được rất nhiều các tấm gương xuất sắc trong việc tu học tại học viện. Dĩ nhiên so với gần 3.000 tăng ni sinh thì số lượng các thầy các sư cô trẻ được tôn vinh đó là rất ít, vì cái nguồn quỹ cũng có phần giới hạn. Quỹ đạo Phật ngày nay hưởng ứng theo lời kêu gọi đó và góp một bàn tay nhỏ để chia sẻ các cái mối quan hoài về việc học và tu, nhằm kích lệ tinh thần của các đệ đức tăng ni trẻ có những thành quả học vượt trội hơn các bạn đồng tu, đồng lớp. Nhân dịp này chúng tôi kính chia sẻ cùng tất cả các thầy, các sư cô một vài quan tâm về hình thái đạo Phật và cách thức mà chúng ta làm đạo để có thể mang lại nhiều lợi lạc cho quần chúng hữu duyên với đạo Phật. Đạo Phật ngày nay được chúng tôi thành lập vào ngày 22 tháng 2 năm 2000, khi còn là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trường đại học Allahabad và đại học Punjab ở Ấn Độ. Mục đích của việc thành lập ra mạng lưới thông tin Đạo Phật ngày nay đó vào thời điểm đó là nhằm truyền thông học thuật về các thành quả nghiên cứu Phật học dưới các ngành học hiện đại lúc bấy giờ. Thời điểm năm 2000 đó thì các trang web Phật giáo trên toàn cầu mới bắt đầu xuất hiện, nhiều nhất là khoảng 5 năm, 6 năm trước đó thôi. Tổng số các trang web Phật giáo vào thời điểm đó chưa được 50. Chỉ trong vòng năm 2000 thôi, nó đã lên đến cả ngàn trang web. Và Đạo Phật ngày nay đã đóng vai trò vừa làm cái mạng lưới để nối kết các trang web nước ngoài có cái nội hàm nghiên cứu về Phật học, chia sẻ các thành quả nghiên cứu học thuật, và đồng thời cũng là một cái mạng lưới nối kết những trang web Phật giáo Việt Nam. Khi dùng khái niệm Đạo Phật ngày nay đó, chúng tôi muốn gợi ý về một hình thái đạo Phật với đối tượng phục vụ là con người trong thời hiện đại này, tức là ngày hôm nay. Nó khác với con người của ngày hôm qua. Và dĩ nhiên ngày hôm nay đó là nhân, ngày mai đó là kết quả. Cho nên khi chúng ta chăm sóc được con người hôm nay thì cái tương lai hạnh phúc của con người ngày mai đó đã được bao hàm, ít nhất là theo thì tương lai. Trở về Việt Nam vào năm 2002, chúng tôi đã tiếp tục phát triển khuynh hướng làm đạo Phật cho con người ngày nay qua bốn phương diện chính: giáo dục, hoằng pháp, văn hóa và từ thiện. Về mô hình hành chính của giáo hội, có thể khẳng định rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay với Hội đồng Chứng minh tương đương như Hội đồng Tăng thống, Hội đồng Trị sự với vai trò điều phối các hoạt động hành chính của giáo hội tại các tỉnh thành cũng như là trên trung ương, cộng với 13 ban ngành trung ương, thì mô hình hành chính của giáo hội chúng ta được xem là bao quát nhất, có hệ thống nhất, và nó tạo mặt bằng để cho nhiều thành viên tăng đoàn có thể tham gia vào các hoạt động Phật sự phù hợp với sở trường và sự phát nguyện của mình. Tuy nhiên, nếu nói về bản chất đó, việc làm đạo cho quần chúng thì giáo dục, hoằng pháp, văn hóa và từ thiện vẫn được xem là bốn trụ cột đáng được quan tâm hàng đầu. Và trên nền tảng này, 12 năm qua đó, chúng tôi đã nỗ lực và được sự hưởng ứng của những bạn đồng học, những Phật tử thuần thành. Nhờ đó mà các hoạt động đó ngày càng được thuận lợi và đã góp phần nào đó, dù là rất khiêm tốn, cho việc truyền bá Phật pháp và giúp cho nhiều người đó có cơ hội trở thành Phật tử và sống cuộc đời hạnh phúc hơn, bình an hơn. Phương diện một, giáo dục Phật giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước năm 75 bằng nỗ lực của các vị lãnh đạo Phật giáo rất trẻ lúc bấy giờ đã hình thành ra được một hệ thống gồm 157 trường trung học Bồ Đề trên toàn quốc, nổi lên như một ngôi sao bắt đầu. Có trường Đại học Vạn Hạnh do trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu làm viện trưởng. Và hệ thống giáo dục của chúng ta vào thời điểm đó có một chỗ đứng khá đáng kể trong hệ thống đại học. Về phương diện chất lượng đào tạo đó, thì Đại học Vạn Hạnh có phần vượt trội hơn một số trường đại học công lập và tư thục lúc bấy giờ. Ngày nay thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta có 3 học viện dành cho dân tộc Kinh và một học viện Khmer dành cho chư tăng Khmer đang sống, tu học và hành đạo tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta đã có được 9 lớp cao đẳng, 33 lớp trung cấp Phật học và một số lớp sơ đẳng Phật học. Nhìn vào hệ thống giáo dục trước và sau năm 75, chúng ta thấy là Phật giáo Việt Nam của chúng ta hiện nay đó vẫn đang còn hơi bị thụt lùi về phương diện phổ cập giáo dục Phật giáo cho các thế hệ sinh viên và học sinh hữu duyên. Điều đó nó phản ánh là một phần khó khăn mang tính khách quan và lịch sử. Tại vì hiện nay đó, luật giáo dục của Việt Nam chúng ta đó chưa cho phép truyền bá giáo dục có nội dung tôn giáo hay được các nhà tôn giáo đó điều hành đó, được hoạt động trong phạm vi của các trường lớp thuộc hệ thống công lập. Trước khi Đại học Phật Hạnh được thành lập, hệ thống giáo dục Phật giáo Việt Nam chúng ta dừng lại ở giáo dục cao đẳng Phật học. Hiện nay Chư Tôn Túc, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nước và cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở nước ngoài gồm 11 giáo hội, có thể nói phần lớn là những người tốt nghiệp từ trường cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm và một hệ thống tương tự ở chùa Già Lan. Với trình độ Phật học cao đẳng và hiện nay đó, nhiều bậc tôn túc của chúng ta đã trở thành những ngôi sao bất đảo, những vầng mặt trời chói sáng, những vầng mặt trăng vằng vặc vào ngày rằm và mùng một. Ngày nay đó thì chúng ta có phước hơn, ngoài hệ thống giáo dục Phật học cấp cao đẳng, ta đã có học viện mà tại thành phố Hồ Chí Minh á, ngoài chương trình cử nhân Phật học gồm có nhiều khoa, ta đã có cách đây 2 năm rưỡi chương trình cao đẳng Phật học, và có lẽ là mô hình này đó sẽ được nhân rộng, và trong một tương lai ngắn chúng ta sẽ có chương trình đào tạo tiến sĩ Phật học như các trường đại học trên thế giới và các trường đại học Phật giáo trực thuộc các giáo hội Phật giáo ở các quốc gia trong khu vực. Thử đặt một câu hỏi: tại sao vai trò giáo dục Phật giáo trở nên quan trọng đến thế? Nếu các quốc gia tiên tiến xem giáo dục là mũi nhọn để phát triển đất nước, thì các giáo hội Phật giáo trên toàn cầu phải nhấn mạnh về giáo dục Phật học, vừa nền tảng, vừa nâng cao và chuyên sâu cho tất cả các thành viên của tăng đoàn. Về phương diện này đó, Giáo hội Phật giáo Thái Lan là nước có chủ trương, là giáo hội có chủ trương đưa các thành viên của tăng đoàn ra hàng trăm nước trên thế giới. Tại Ấn Độ hàng năm có khoảng 2.000 cho đến 2.500 tăng sĩ Thái Lan du học, không phải chỉ ngành Phật học mà còn có khoảng gần 200 ngành học khác ngoài Phật học được lựa chọn. Giáo hội Phật giáo Tích Lan là nơi mà đã góp phần đào tạo ra nhiều tăng sĩ tri thức, và các vị đó hiện nay đang đảm trách nhiều vai trò quan trọng trong các tổ chức Phật giáo trên toàn cầu. Sở dĩ những nước đó làm được những công trình Phật học, Phật sự nổi trội hơn các quốc gia còn lại là vì nhấn mạnh đến giáo dục Phật học cho tất cả các vị thành viên tăng đoàn. Đất nước Việt Nam chúng ta do ảnh hưởng từ nền Phật học của Trung Quốc từ lâu đó, chỉ có một thiểu số tăng ni có nỗi đam mê và theo đuổi các trường Phật học, và trong số đó chưa đầy được 50% có thể theo đuổi được chương trình cử nhân Phật học. Trong số đó chưa đầy được 5% tiếp tục theo đuổi chương trình thạc sĩ và tiến sĩ Phật học và các ngành liên hệ. Điều đó cho thấy là mặt bằng tri thức của tăng sĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay đó, so với các quốc gia thuộc về truyền thống đại thừa như Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên là có phần vượt trội và đi trước bỏ xa các quốc gia cùng truyền thống đại thừa một cái khoảng cách rất là dài. Nếu ta so truyền thống giáo dục Phật giáo và các thành quả giáo dục Phật giáo mà các thế hệ tăng ni trẻ tại Việt Nam với Thái Lan, Tích Lan và Miến Điện, thì chúng ta bị ba quốc gia này bỏ một khoảng cách rất xa. Giáo dục Phật giáo Việt Nam trong thời càng hiện đại đó đang có một bước tiến khá dài. Chúng ta thầm biết ơn các bậc trưởng lão, hòa thượng có công cho giáo dục Phật giáo Việt Nam. Nhưng đồng thời đó, chúng ta cần phải có trách nhiệm kêu gọi những người bạn đồng tu của mình cần phải kiên nhẫn vượt qua các khó khăn từ phía các thầy bổn sư, từ các Phật sự của các chùa mà mình là một thành viên có trách nhiệm gánh vác, từ những cái khó khăn về tài chính và nhiều yếu tố khác, để chúng ta phải hoàn thành sứ mệnh tự đào luyện Phật học cho mình một cách vững chãi, mà Đức Phật thường gọi nó là một trong bảy dữ liệu để giúp cho chúng ta trở thành thánh sống trong cuộc đời. Bác học đa văn về Phật pháp là một trong thất thánh tài. Nên giáo dục Phật giáo của Trung Quốc do ngộ nhận hai khái niệm đã có khuynh hướng không quan trọng về phương diện học Phật học đến đây đến chốn, mà chỉ chú trọng về phương diện tu. Đại diện cho trường phái tiêu biểu của Phật giáo Trung Quốc là Thiền Tông, có khuynh hướng xem kiến thức bao gồm kiến thức Phật pháp đó là không cần thiết. Hai khái niệm quan trọng bị ngộ nhận đó là sở tri chướng và giải thoát tri kiến. Sở tri chướng là một ngữ danh từ mà nghĩa đen trong tiếng Việt là các chướng ngại về kiến thức, được người Trung Quốc hiểu nôm na là sở tri, tức là kiến thức được xem là một trở ngại. Ngộ nhận đó đã làm cho phần lớn các trường phái Phật giáo Trung Quốc không khích lệ các thành viên tăng đoàn của mình theo học Phật học tại các trường Phật học, nói chi là khích lệ các tăng ni ngoài việc lão thông Phật pháp cần học các ngành có mối quan hệ, có các cái điểm tương đồng thuộc các ngành khoa học xã hội và nhân văn, và biến chúng trở thành một công cụ để phục vụ cho việc làm đạo có hiệu quả. Giải thoát tri kiến cũng là một ngữ danh từ mà nghĩa đen trong tiếng Việt là kiến thức về sự giác ngộ và giải thoát. Kinh Tạng Pali, đặc biệt là Trung Bộ Kinh và Tương Bộ Kinh, ít nhất là có vài trăm lần nội dung của giải thoát tri kiến được các vị thánh A-la-hán tuyên bố. Nội dung tuyên bố đó gồm có 4 câu như sau: tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không tái sanh nữa. Người Trung Quốc đã hiểu ngữ danh từ đó là giải phóng tri thức hay là giải phóng kiến thức, và do vậy mà họ có khuynh hướng là không quan trọng đến việc học Phật một cách có hệ thống từ căn bản đến nâng cao và chuyên sâu. Đó là chưa nói đến nhiều pháp môn của Phật giáo Trung Quốc có khuynh hướng chủ trương suốt một đời tu các tu sĩ chỉ đọc khoảng 3 cho đến nhiều nhất là 10 bài kinh thôi, phần lớn chỉ đọc 1 cho đến 3 bài. Là một thống kê nhỏ về hai thời khóa tụng của Phật giáo Trung Quốc mà Việt Nam nhập cảng nguyên si nhiều thế kỷ qua, ta thấy các nội dung kinh điển được sử dụng cho nghi thức đọc tụng hàng ngày chỉ đơn thuần là các kinh nặng về tín ngưỡng: kinh Di Đà, kinh Du Lan, kinh Báo Ơn Cha Mẹ, kinh Địa Tạng dành cho người chết, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư dành cho người già, người bệnh. Các nghi thức sám pháp do các vị tổ sư Trung Quốc biên soạn gồm Lưu Hoàng Sám, Từ Bi Tỷ Sám, Mục Liên Sám Pháp, Ngũ Bách Danh, Tam Thiên Phật và Vạn Phật dành cho những người có tội. Thần chú Thủ Lăng Nghiêm vào khóa lễ buổi sáng được cường điệu là năng lượng giúp cho tu sĩ chuyển hóa được năng lượng tính dục. Nghi thức công phu chiều dành cho 10 loại cô hồn. Nghi thức cúng ngọ buổi trưa bày tỏ lòng tôn kính của mình, biết ơn của mình đến 10 phương Phật và Bồ Tát. Như vậy, suốt cả một kiếp tu, nếu không đến trường lớp Phật học và chỉ đọc tụng thọ trì các kinh điển thuộc các nghi thức pháp môn mà mình đang là một thành viên, trình độ tu sĩ sẽ bị giới hạn. Nếu không mình dạng nói, sẽ dẫn đến một hệ quả là mù chữ Phật pháp. Các Phật tử tại gia tiếp nhận kinh điển còn ít hơn người xuất gia, từ 1 đến 3 bài kinh pháp môn. Từ đó trên 90% Phật tử tại gia bị mù chữ Phật pháp, tức họ chỉ biết được một vài bài kinh và họ có khuynh hướng tín ngưỡng hóa kinh, đọc kinh để cầu phúc. Phong trào cải cách giáo dục của Phật giáo Việt Nam vào những thập niên 30 và 40 của thế kỷ 20 đó đã mở ra một phương trời mới cho tăng ni, và rất nhiều tăng ni phải đấu tranh với chính mình. Một là nếu lắng nghe các thầy bổn sư của mình tại các chùa thì chúng ta tiếp tục trở thành là người không nắm được Phật pháp ngoài việc thuộc lào các bản kinh bằng âm Hán Việt, hoặc là phải tạm xa rời chùa thầy tổ đến các trường Phật học, vượt qua rất nhiều các khó khăn, để sau này đó với cái trình độ Phật học đó chúng ta có trách nhiệm khai sáng cho các Phật tử hữu duyên. Rất ít các tăng ni đã mạnh dạn chọn con đường thứ hai, mặc dù số lượng đó là rất ít, nhưng các vị ấy đã trở thành các bậc cao tăng của phong trào phục hưng Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ 20. Điều đó cho chúng ta một nhận xét là vai trò của giáo dục rất quan trọng trong việc làm thay đổi chính mình và thay đổi cuộc đời. Mặc dầu chứng đắc được 6 phép thần thông, Đức Phật chỉ đề cao 3 loại thần thông trong số 6 loại thôi, mà lậu tận thông, tức là tội giác thấy rõ phiền não và nguyên nhân của đau đã kết thúc ở bản thân mình, được xem là quan trọng nhất. Lậu tận thông sẽ giúp cho chúng ta đạt được thêm 2 thần thông khác, đó là túc bình thông, tức là tuệ giác biết rõ về nhân quả của bản thân trong quá khứ, từ kiếp gần nhất cho đến kiếp xa xưa, từ đại cương đến chi tiết. Thiên nhãn thông là tuệ giác thấy rõ về nhân quả tái sinh và các cảnh huống sống của các chủng loại động vật, trong đó có con người, ở tương lai. Về sau này, trong kinh Trung Bộ và một số bài kinh khác, Đức Phật nhấn mạnh đến loại thần thông thứ 4 mang tựa đề là giáo hóa thần thông, được hiểu theo nghĩa đen giáo dục là một phép mộc. Ta thường đặt ra một câu hỏi: tại sao Đức Phật chỉ trong vòng 1 năm sau khi giác ngộ là có thể thu hút gần 2000 tăng sĩ của Bà La Môn giáo, Kỳ Na giáo, Sa Môn giáo khác đến với Ngài và trở thành các vị tu sĩ của Ngài? 8 vị vua trong số 16 vị vua, hàng trăm vị quan tướng ở trong triều đình đã tinh nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật. Nhiều người nói rằng là Đức Phật có phép thuật, chỉ cần gặp Ngài một lần, giao du tiếp xúc với Ngài, đào nạp với Ngài là bị ma lực của thần thông đó làm cho quy phục. Thực ra cái mà Ngài quy phục người khác đó là giáo dục, tức là truyền bá con đường chân lý tức Dhamma và đạo đức tức Vinaya, khác hoàn toàn về vượt lên trên các hệ tôn giáo và triết học lúc bấy giờ. Và trước khi đi tu, như chúng ta vẫn nhớ, Đức Phật còn là thái tử Đông Cung, đã học với nhiều thầy, và học vài tháng thầy nào cũng chào thua. Nhờ cái nền tảng thế học vững chãi đó, sau khi giác ngộ với trí tuệ đặc biệt siêu phàm thoát tục, Đức Phật không chỉ là ngôi sao bắt đầu mà Đức Phật đã trở thành vần thái dương của truyền thống tâm linh, tôn giáo và triết học tại Ấn Độ lúc bấy giờ. Và đây chính là yếu tố quan trọng giúp cho Đức Phật để lại một gia tài kinh điển suốt 45 năm, trên dưới 30.000 bài kinh minh triết. Có lẽ về phương diện văn bản học tôn giáo, không có một tôn giáo nào với hệ thống kinh thánh nào có thể so bì được về chất lượng tâm linh và những cái giá trị chuyển hóa mang lại từ kinh Phật. Còn về số lượng thì kinh điển Phật bỏ xa các tôn giáo khác. Rất tiếc là vì chủ trương đi theo các pháp môn mà các pháp môn chỉ dựa vào một vài ba bài kinh gốc thôi, phần lớn các tăng ni chúng ta hiếm khi đào sâu về hệ thống tam tạng kinh điển, ngoại trừ những người đến các trường Phật học hoặc là có tinh thần tự học tại nhà, dầu gặp rất nhiều các khó khăn về hoàn cảnh. Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên gọi Đức Phật đúng ra là sư ông, nhưng vai trò của hai vị này đó nổi trội trong giáo hội lúc bấy giờ là vì hai vị đó trước khi làm đệ tử Phật đã từng là hai giáo sĩ Bà La Môn lỗi lạc ở tuổi trẻ. Đang khi A-la-hán Mã Thắng, một trong năm A-la-hán đầu tiên, là thầy của Ngài Xá Lợi Phất, nhưng vai trò cũng không thể nào sánh bì với hai đệ tử của mình. Tướng quân chánh pháp, cánh tay phải của chánh pháp được Đức Phật dùng để chỉ cho Ngài Xá Lợi Phất không phải là chuyện tình cờ. Và Ngài là biểu tượng của trí tuệ số 1 trong các bạn đồng tu. Về phương diện này, Ngài Xá Lợi Phất chỉ thua Đức Phật nửa cái đầu thôi. Nhờ vai trò tri thức trước khi đi tu và tiếp tục trí tuệ sau khi giác ngộ chân lý của Đức Phật, Ngài Xá Lợi Phất đã trở thành ngôi sao bắt đầu trong giáo hội. Và có nhiều bài kinh Đức Phật đã giả vờ bệnh để cho Ngài Xá Lợi Phất có cơ hội chia sẻ với các bạn đồng tu của mình. Đức Phật chỉ ấn chứng rằng là nếu Ngài nói, Ngài cũng tuyên thuyết chừng ấy thôi. Điểm sơ lược những điều chúng ta đã biết để chúng ta cùng mạnh dạn tin rằng là trí tuệ không chỉ là sự nghiệp như Đức Phật đã khẳng định, mà còn là chìa khóa cho tất cả các vấn đề Phật sự và độ sinh của chúng ta. Do đó việc học Phật đến nơi đến chốn là một nhu cầu không thể thiếu. Năm 1994, sau 2 năm chính thức làm chủ trì chùa Giác Ngộ, chúng tôi đã phải từ bỏ vai trò này và thỉnh mời sư huynh của mình là Thượng tọa Thích Nhật Bình làm chủ trì để có cơ hội sang Ấn Độ du học. Vào thời điểm đó chúng tôi được xem là tăng trẻ nhất trong số 25 tăng ni đang du học tại Ấn Độ lúc bấy giờ. Và đến năm 1997, Thượng tọa Thích Thiện Hữu là người bạn thân của chúng tôi từ lúc còn là chú tiểu, trên 30 năm, là người đầu tiên của khóa 3 sau khi tốt nghiệp 7 ngày sau có mặt tại Ấn Độ để du học. Sở dĩ chia sẻ thông tin này đó, chúng tôi chỉ muốn các thầy các sư cô thấy rõ đó, để làm trụ trì đó ai cũng có thể làm được, nhưng để học đến đây đến chốn đó thì ngoài cái năng lực, chúng ta cần phải có một tấm lòng, thậm chí là phải gác bỏ lại tất cả một cái cơ hội đang có qua một bên. Và đi du học thời điểm đó là rất khó khăn, khó khăn về hộ chiếu, mất trung bình 2 năm mới có được hộ chiếu, khó khăn về tài chính, vì sau 20 năm độc lập đó, Việt Nam vẫn bị phong tỏa bởi Hoa Kỳ, cho nên là nhiều quốc gia tiên tiến không thể, dù rất muốn hợp tác với Việt Nam, kinh tế rất eo uột, các Phật tử không có khả năng để bảo trợ cho tăng đi du học. May mắn lắm mới được nằm trong danh sách đi du học, và trải qua gần 8 năm tại Ấn Độ đó, thì cũng giống như các thầy các sư cô ngày hôm nay, chúng tôi cũng gặp rất nhiều các khó khăn. Mỗi một tháng chưa được 150 đô, mặc dù lúc đó đã là trụ trì rồi đấy. Và chúng tôi phải chọn con đường là vào ký túc xá từ lúc sang Ấn Độ cho đến lúc về Việt Nam, đổi 4 lần ký túc xá ở 4 trường khác nhau. Lý do là tiền ăn và tiền ở trong ký túc xá chưa đầy 60 đô, và phải chia phòng với một người Ấn Độ, mà nếu không quen đó, thì chúng ta rất là khó ở chung, vì cơ thể của người Ấn Độ có cái mùi rất là nồng. Người Ấn Độ rất khỏe, họ mở máy với tốc độ cao 24/24 giờ, mà mình yếu á, chỉ trong vòng 2 tiếng là có thể bị cảm rồi. Mục đích làm như thế là để dành tiền còn lại mua sách, nghiên cứu và học thêm. Trở về Việt Nam vào năm 2002 đó, chúng tôi đã mang về 5.000 quyển sách, mà mỗi một quyển đó, tại Ấn Độ lúc đó đó giá trung bình là 10 cho đến là 15 đô Hoa Kỳ. Là trụ trì đó, chúng tôi dư sức để thuê nhà ở riêng, có các cái tiện nghi vật chất, nhưng chúng tôi đã không làm như thế, không sử dụng điện thoại, không sử dụng máy lạnh, chạy xe mobile chỉ có 200 đô thôi, và tận dụng cái số tiền nhỏ nhỏ còn lại đó để mua sách thôi. Và giờ đó đó mình có được cơ hội nghiên cứu, đọc nhiều sách Phật từ các tác giả thành công và nổi tiếng về Phật học trên toàn cầu. Do đó chương trình cử nhân Phật học tại Việt Nam hiện nay mà các thầy các sư cô đang theo đuổi đó, nó chỉ là một bước ban đầu của việc học, chứ nó chưa phải là cái thành quả ghê gớm lắm. Rất mong các thầy các sư cô tiếp tục vượt qua các khó khăn ở trước mắt, hoàn thành cho bằng được chương trình thạc sĩ Phật học và tiến sĩ. Khi có nỗ lực thì có thành công. Nho giáo đó có câu sanh như chi chi, học như chi chi, khốn như chi chi, tức là phân loại cái trình độ của con người ra 3 nhóm. Mới sinh ra là đã biết, không cần học, hoặc học 1 biết 100. Số đó đó 1 triệu người có được một số người có học có biết, chiếm đại đa số. Học rất là khó khăn, rớt lên rớt xuống nhiều lần mới có thể thi đậu được. Số lượng này đó không phải là ít, nhưng nếu chúng ta bền chí kiên tâm thì trước sau gì chúng ta cũng thành tựu được. Do đó việc các thầy các sư cô có được các văn bằng Phật học và sau đó có thêm các văn bằng của thế học đó, nó sẽ giúp cho chúng ta có được một kiến thức rất hệ thống, vững chắc về Phật giáo. Và điều này sẽ giúp cho mình tự tin và biến mình trở thành là bác sĩ tinh thần cho người Phật tử tại gia. Năm 1997, khi sắp xếp cho 75 tăng ni du học sinh tại Ấn Độ gặp Thiền sư Nhất Hạnh để giao lưu, thì sư Nhất Hạnh có dùng một khái niệm mà chúng tôi rất nhớ, đó là tu sĩ phải là kỹ sư tâm hồn. Ta dùng khái niệm kỹ thuật để cho thấy là các tu sĩ phải nắm rõ cái cơ chế Phật pháp, bộ máy Phật pháp, cách điều trị các cái bệnh lý của con người để chúng ta có thể giải quyết được các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Nếu lấy tiêu chí đó so sánh với tăng ni trên toàn quốc 52.000 người tại Việt Nam, thì có lẽ chúng ta chưa có được 10%, tức là 5.000 mấy người làm được công việc này. Đại đa số hiện nay đó, các tăng ni không làm các Phật sự quan trọng nhất mà Đức Phật quan tâm, đó là giáo dục và hoằng pháp. Cho nên đó, học Phật học và các ngành học hiện đại, chúng ta phải nhớ nó không phải là cứu cánh, và hãy nên xem nó là một cái công cụ hữu dụng để giúp cho chúng ta có thể thành công trong Phật sự thôi. Nhất là khi theo học thế học, hãy biến nó trở thành một công cụ để phục vụ Phật học. Nhờ đó đó, chúng ta sẽ hiểu thấu đáo đạo Phật hơn và làm đạo tự tin và thành công hơn các bạn đồng tu không có cơ hội may mắn như chúng ta theo đuổi các trường Phật học và theo đuổi các ngành học liên hệ. Cho nên với nhận thức này, chúng tôi rất là kỳ vọng các thầy các sư cô học lên tới đến chốn để làm Phật sự về sau. Điều hai, hoằng pháp. Nếu giáo dục đó, trước nhất là tự đào luyện bản thân, và sau đó đó là mở các trường lớp giáo lý dạy cho Phật tử, hoặc là tham gia giảng dạy tại các trường Phật học từ sơ đẳng đến trung đẳng, cao đẳng và học viện, thì hoằng pháp là cách chia sẻ chân lý lời Phật dạy dưới hình thức ứng dụng trong đời sống thực tiễn cho đối tượng là Phật tử tại gia và những người yêu quý đạo Phật. Chúng tôi dùng khái niệm yêu quý đạo Phật để chỉ cho một mảng người mà phần lớn đó, họ chưa có tôn giáo hoặc họ đang theo đạo thờ ông bà. Việt Nam không phải là nước ngoại lệ về phương diện này. Bắc Triều Tiên, Nam Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc vẫn có hiện tượng vừa nêu, tức là họ có cái bối cảnh đạo ông bà trước khi đạo Phật có mặt. Do cách làm đạo thiếu năng động của tu sĩ chúng ta trải qua gần 20 thế kỷ cho đến bây giờ đó, tại các quốc gia theo đạo Phật đại thừa, chúng ta chưa có được hơn 30% là Phật tử. Tức là dù là thống kê chính thức đó, chẳng hạn như ở tại Hàn Quốc chúng ta chỉ có 23% tín đồ là Phật tử thôi. Ở tại Nhật Bản chúng ta cũng có khoảng chừng 30 mấy% dân số là Phật tử. Còn ở Việt Nam chúng ta cũng có chừng ấy số lượng mà. Còn nói dân gian, nói nôm na là tại các nước này chúng ta có trên 75% là chúng ta nói cho vui, nói mang tính khích lệ, chứ nó không phải là thống kê xã hội học về nhóm tôn giáo. Ở Trung Quốc số lượng Phật tử chính thức còn thấp hơn rất nhiều. Đang khi các nước theo đạo Phật Nam truyền bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, dầu trải qua các thăng trầm trong các biến cố lịch sử, số lượng Phật tử vẫn chiếm đại đa số, trung bình là từ 85 cho đến 95%. Chúng ta thử đặt câu hỏi, tại sao có một sự khác biệt giữa các nước theo Phật giáo Nam truyền và các nước tự xưng là đại thừa, trong đó có Việt Nam? Có thể có nhiều nguyên do, Nhưng theo chúng tôi đó, một trong các nguyên do là các nước theo Phật giáo Nam truyền đó thiếu pháp giảng kinh và tổ chức các khóa tu là nhắm đến phương diện nhân thừa của đạo Phật. Đó là các thực phẩm tâm linh phù hợp với cái gu thực phẩm tôn giáo mà người tại gia cần và đang theo đuổi. Đang khi đó đó, do bị ảnh hưởng từ đạo Phật của Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên đó, có khuynh hướng giới thiệu một đạo Phật giải thoát thông qua 10 pháp môn tại Trung Quốc, 14 pháp môn tại Nhật Bản và 2 pháp môn chính là Thiền Tông và Tịnh Độ Tông tại Hàn Quốc và tương tự tại Việt Nam. Thật tình mà nói, con đường giải thoát rộng mở cửa cho mọi đối tượng, nhưng các tăng sĩ đầy đủ được ba phương diện đạo đức, thiền định, trí tuệ chứng đắc được giải thoát chỉ đếm ở trên bàn tay thôi. Nói cách khác là chúng ta phải trải qua rất nhiều kiếp tu mới có thể đạt được thành quả này. Do đó khi mình đặt ra một cái tiêu chí giác ngộ giải thoát cho Phật tử tại gia đó, chúng ta đang đặt họ trong một tư thế có nhón chân và vối tay cũng không đạt được. Cốt lõi của việc không thể đạt được giác ngộ giải thoát ở hiện đời của người tại gia được các kinh điển Pali nói rất rõ là vì họ vẫn còn sống và bị chi phối bởi tham ái, gồm có dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Mà dục ái là cái quan trọng nhất của Phật tử tại gia, bao gồm tình yêu và tính dục. Kinh A Di Đà cũng nói rất rõ, để giảng sanh Tây Phương được gồm có 5 yếu tố: căn lành lớn, tức hết tham ái, sân hận, si mê chấp thủ; công đức lớn, tức là làm từ thiện và các Phật sự; nhân duyên tốt lớn, tức là mở cơ hội khích lệ mọi người cùng tu, tạo điều kiện cho mọi người cùng thăng tiến đạo đức; pháp âm lớn, tức là lấy dữ liệu ta bà xây tịnh độ hiện tiền; và cuối cùng là nhất tâm bất loạn. Các giảng sư của Tịnh Độ Tông ít khi triển khai yếu tố thứ nhất trong 5 yếu tố của kinh Di Đà. Và do vậy có thể nói trên 90% Phật tử tại gia ngộ nhận rằng chỉ cần niệm Phật là có thể giảng sanh Tây Phương. Đang khi họ vẫn còn sống đời sống tình yêu và ái dục, vốn không thể nào giảng sanh Tây Phương được. Và do đó đó, trong quá trình hoằng pháp giảng kinh, chúng tôi cũng rất là muốn chia sẻ với các thầy các sư cô và mong các thầy các sư cô hưởng ứng lời chia sẻ này. Đó là chúng ta không cần phải trao tặng một cái khẩu vị mà người tại gia không cần lớn. Chúng tôi tạm gọi là một cái khẩu vị xa xí phẩm. Nó chỉ thích hợp với người xuất gia của chúng ta thôi. Người tại gia không thể thích hợp được. Do đó cần phải làm đạo đáp ứng được cái nhu cầu mà người tại gia đang gặp. Đầu bếp giỏi không phải là người giới thiệu cái gu khẩu vị của mình về thực phẩm, mà là làm hài lòng được thực khách. Hỡi khi thực khách nào đến cái quán của họ nấu mà ăn thì về không thể quên được và muốn trở lại lần thứ hai mỗi khi có cơ hội. Hiện nay đó, do đi theo Phật giáo Trung Quốc, chúng ta đang giới thiệu một khẩu vị hoằng pháp đó chỉ thích hợp với người xuất gia, hoàn toàn không thích hợp với người tại gia. Do đó sau khi tu một thời gian thì phần lớn các Phật tử tại gia rơi vào tình trạng tu gắt củ kiệu, tu như thể ngày mai sẽ chết, tu để được giác ngộ giải thoát. Và do vậy họ tự tạo ra các áp lực, và có theo được các áp lực đó, họ cũng không đạt được các kết quả giải thoát như đã được hứa hẹn. Và hậu quả là họ mất hạnh phúc vợ chồng, họ từ bỏ cơ hội tiếp tục làm giàu, họ từ bỏ cơ hội dấn thân xã hội để phụng sự theo tên là Phật dạy, theo nghĩa tinh tấn ba la mật, bố thí ba la mật. Và họ bắt đầu trở thành là những người rất là bi quan, yếm thế, tráng trường, tuyệt vọng. Tức là chỉ biết gõ mõ niệm Phật tụng kinh và làm những cái việc mà họ tưởng rằng là nó đầy đủ hết tất cả công đức, mà trên thực tế thì chẳng có công đức nào được họ làm ngoài việc lại Phật, niệm Phật, tụng kinh thôi. Nếu tiếp tục hoằng pháp cho Phật tử tại gia theo mô thức vừa nêu, Phật giáo Việt Nam chúng ta sẽ tiếp tục đối diện với một khủng hoảng lớn như chúng ta đã từng đối diện trong 20 thế kỷ qua tại các nước châu Á, hoặc trên hơn tại Ấn Độ. Đó là chúng ta sẽ không thể nào thu hút được giới chính trị, giới kinh doanh, giới tri thức và giới trẻ đến chùa. Lật dở từng trang kinh Phật trong các nghi thức đọc tụng tại các chùa theo mô hình Việt Nam và Trung Quốc, chắc chắn chúng ta khó tìm thấy được các bài kinh, các câu kinh, các đoạn kinh phù hợp cho bốn đối tượng vừa nêu. Hệ quả theo cách thức làm đạo này đó, như chúng ta đã thấy, trong các chùa chỉ có U60 chiếm đại đa số, phần lớn là quý bà và quý cô, người nam hoàn toàn không có bao nhiêu, nếu có thì chẳng đáng kể. Và bằng cách này chúng ta mất dần sức mạnh của Phật giáo. Về bản chất thì đạo Phật gồm có ba trụ cột: bi, trí và dũng. Bi là viết tắt của từ bi, tức là cảm thông nỗi khổ niềm đau để nỗ lực vượt qua và nhổ lên nỗi khổ niềm đau của người khác. Đây là yếu tố cộng thông của cả nam lẫn nữ, thậm chí là giới tính thứ ba. Trí và dũng là hai đặc điểm của người nam và giới tri thức. Nhưng tại sao vào chùa chúng ta không thấy nam giới mà chỉ thấy là chị em phụ nữ thôi? Là bởi vì chúng ta nhấn mạnh quá nhiều các hoạt động tu học của Tịnh Độ Tông và Mật Tông, mà vốn nó quá nặng về tín ngưỡng. Tín ngưỡng là thực phẩm quan trọng của người nữ và người già, còn giới tri thức, giới trẻ không phù hợp. Do đó chúng tôi rất kỳ vọng các thầy các sư cô khi tốt nghiệp, nếu không tiếp tục học thêm thạc sĩ, tiến sĩ, trở về chùa ở quê hương xứ sở của mình làm trụ trì và làm các Phật sự, thì nhớ là hãy quan truyền một đạo Phật dành cho người tại gia. Hiện nay đó, các kinh điển dành cho người tại gia thì chứa rất nhiều ở trong văn học Bali và A Hàm tương đương. Điều phúc báo và may mắn của tất cả chúng ta là chúng ta có được ngôi sao Bắt Đẩu Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu từ năm 1964 đã dày công giới thiệu nền Phật học Bali cho Việt Nam. Nhờ đó mà nhiều thế hệ tăng ni chúng ta trong vòng mấy thập niên qua không chỉ là tiếp thu đạo Phật đại thừa từ Trung Quốc mà còn trở về với đạo Phật gốc. Và đây là một điểm đặc thù mà các Phật giáo trong khu vực chưa chắc đã được như là Việt Nam. Nhờ học với hai cái nguồn kinh điển như vừa nêu, chúng ta mới bắt đầu là xóa được các cái thành kiến, định kiến sai lầm do người Trung Quốc dò sọ rằng kinh điển Bali, kinh điển A Hàm là dành cho các hạng căn cơ tiểu thừa, hạt giống thối, hạt giống lép. Tất cả các triết lý căn bản của Đức Phật bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan đều chứa đủ không thiếu một thứ gì ở trong kinh tạng Bali. Và do vì chúng ta mặc cảm và thành kiến với kinh điển Bali và A Hàm tương đương, cho nên rất nhiều thế hệ của chúng ta trong mấy chục thế kỷ qua đã không bận tâm sử dụng đến các bản kinh này trong việc hoằng pháp cho người Phật tử tại gia. Và điều đó đã làm cho Phật tử tại gia đó gần như là mất sự thu hút vào triết lý của Đức Phật. Một thiểu số bình dân và thất nghiệp, trình độ dân trí thấp mới dễ dàng tiếp thu cái nguồn kinh điển tín ngưỡng và các hoạt động tín ngưỡng. Nhưng thành phần đó không thể giúp cho đạo Phật tạo thành một sức mạnh như chúng ta kỳ vọng và mong đợi. Xin mở một dấu ngoặc đơn đỏ và đơn nhỏ về cách thức làm đạo của Công giáo. Kinh thánh của Công giáo gồm có hai: kinh thánh Cựu Ước do Thế giáo chủ xướng, Chúa Giêsu Kitô đã sử dụng toàn bộ Cựu Ước và bổ sung trong 3 năm giảng của mình trước khi qua đời, mà về sau này là 4 vị thánh đã biên tập thành là Kinh Thánh Cựu Ước. Trong đó có 3 biên tập giống nhau về nội dung và 1 biên tập khác biệt. 3 biên tập giống nhau được gọi là Kinh Thánh Nhất Lãm, và cái khác biệt gọi là Kinh Thánh Dị Biệt. Vatican đã phân chia các khóa lễ gồm có 3 năm thường niên, được gọi là năm thường niên C, năm thường niên B, năm thường niên A. Mỗi một năm gồm có 48 tuần lễ. Mỗi một tuần lễ đó thì trên toàn cầu các giáo đường của Công giáo, các vị linh mục sẽ phân tích giống nhau 3 bài kinh. Một bài Cựu Ước của Do Thái giáo, một bài Tân Ước của Chúa Giêsu Kitô, và một bài của Thánh Tông Đồ, mà phần lớn là của Thánh Phaolô. Sau đúng 3 năm thì 3 bài đọc tụng đó sẽ được lặp lại một lần nữa. Và trên toàn cầu, bất cứ nơi nào có nhật báo hay là tuần báo Công giáo, thì trong tuần lễ đó họ sẽ phân tích 3 bài đọc tụng đó. Đồng thời hãy sẽ chọn ra những bài phân tích ứng dụng có chiều sâu và thành công nhất và gửi cho tất cả các linh mục trên toàn cầu, để đúng 3 năm sau họ có dữ liệu tham khảo và mở cái cơ hội cho ứng dụng mới hơn. Do vậy mà tín đồ của Công giáo quanh năm suốt tháng đó, họ đọc không bị nhàm chán. Còn chúng ta đó, đọc tụng chỉ có một vài bài kinh thôi. Do vậy chúng ta đọc theo thói quen thuộc lòng. Người thuộc lòng có cảm giác là mình đã hiểu rõ, hiểu thấu đáo bài kinh đó rồi, cho nên đánh mất cơ hội tư duy về nội dung của bài kinh. Từ đó chúng ta đóng bít hai cơ hội phát sinh trí tuệ để Đức Phật giảng dạy trong cái kinh, đó là văn tuệ, trí tuệ do học rộng hiểu nhiều kinh điển, và tư tuệ, tức là trí tuệ do chúng ta nghiền ngẫm Phật pháp có hệ thống và có chiều sâu. Do đó ngoài việc hoằng pháp theo các chủ đề phù hợp với các ngành học hiện đại cho người Phật tử tại gia, chúng ta cần mạnh dạn thay đổi nghi thức đọc tụng tại các chùa. Nếu ai có vai trò làm chủ trì được cái quyền trọn vẹn thay đổi thì chùa Giác Ngộ sẽ có thể hợp tác và giúp đỡ cúng dường và ăn tống các kinh điển. Hiện nay thì chùa Giác Ngộ có 4 nghi thức thôn diệt. Nghi thức đầu đó là giữ lại 60% các nghi thức đọc tụng của Trung Quốc, bổ sung thêm 40%, nó đáp ứng cho cái nhu cầu mà chúng ta đang thiếu. Đó là quyển nghi thức tụng niệm gồm 13 nghi. Tất cả 4 thể khóa tụng của Trung Quốc đang lưu hành tại Việt Nam có đủ thuần việt, cộng thêm các nghi thức mới. Quyển kinh tụng hàng ngày xuất bản lần đầu vào năm 94, gồm 49 bài kinh từ thấp đến cao, bao gồm Nguyên Thủy và Đại Thừa, đáp ứng cho giới tại gia. Quyển thứ 3, kinh Phật cho người mới bắt đầu, gồm 10 bài kinh căn bản về đạo đức, xã hội, chính trị cho người tại gia, và đồng thời có những bài kinh chuyển hóa và thực tập thiền định. Quyển thứ 4 là kinh Phật cho người tại gia, gồm 63 bài kinh chia làm 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình, xã hội, chính trị, các kinh dạy về triết học, các kinh dạy về thiền và phương pháp tu, và các kinh về tịnh độ. 4 quyển nghi thức đọc tụng này được ấn tống rộng rãi của chùa Giác Ngộ. Do đó các thầy các sư cô nào có nhu cầu sử dụng thì có thể liên lạc với chùa để nhận các bản ấn tống. Và chúng tôi tin rằng là nếu các Phật tử tại gia vào khóa lễ buổi tối tại các chùa đọc 3 bộ sau đây: kinh tụng hàng ngày, kinh Phật cho người bắt đầu và kinh Phật cho người tại gia, thì trung bình sau 3 năm đó, các mê tín dị đoan của họ đó có thể giảm đi 50% cho đến là 90%. Bởi vì khi đọc vào lời Phật dạy nguyên chất, không có chứa được các yếu tố tín ngưỡng vốn có ảnh hưởng hoặc được biên tập từ Trung Quốc, thì người Phật tử gia sẽ thoát khỏi tất cả các nỗi sợ hãi do mê tín dị đoan chi phối. Do đó đó, chúng ta sẽ đỡ phải tốn công giải quyết các vấn nạn mê tín của họ về sau này. Cho nên ngay từ ban đầu, từ ngày Quy Y Tam Bảo, chúng ta truyền bá cho họ một đạo Phật tứ diệu đế, mà cốt lõi đó là phân tích nhân quả để giải quyết khổ đau và áp dụng bát chánh đạo để giải quyết các vấn nạn. Chúng tôi tin chắc rằng là các thầy các sư cô sẽ còn rất nhiều thời gian để làm các Phật sự khác, bởi vì người được huấn luyện ngay từ ban đầu nên tạo Phật pháp chuẩn đó sẽ không phải mê tín thờ đa thần giáo trong nhà, rồi chạy theo phong thủy, địa lý, thầy đồng bóng, thầy bói toán, thầy ngoại cảm, thầy dân điện, thầy chuyển luân xa, vân vân. Và họ sẽ trở thành là những Phật tử có thực tập. Do đó, các thầy, các sư cô, nếu có điều kiện, ngay khi còn ngồi ghế nhà trường Phật học, nên mở các lớp giáo lý cho Phật tử tại gia. Và nên phát nguyện là mỗi sám hối 14 và cuối tháng âm lịch phải có thuyết giảng, mỗi chủ nhật phải có thuyết giảng cho Phật tử theo công thức mưa dầm thấm đất. Hiện nay đó, trên toàn quốc 64 tỉnh thành, không phải tỉnh thành nào cũng được như là thành phố Hồ Chí Minh đâu. Có nhiều tỉnh thành, ngay cả Huế, Bình Định, Đà Nẵng là những tỉnh thành mà Phật giáo rất mạnh mà chưa có được 3 giảng đường chính thức dành cho Phật tử tại gia nghe giảng kinh thuyết pháp vào ngày chủ nhật. Nhiều tỉnh thành còn lại là hoàn toàn không có giảng đường cho Phật tử tại gia. Có thể nói chúng ta chưa có được 4% các chùa trong số 16.500 mấy chục ngôi chùa mà vào các ngày lễ sám hối hay là những ngày lễ văn hóa Phật giáo, các vị trụ trì đã giảng kinh thuyết pháp cho Phật tử. Đó là quá ít. Nếu có nói là chúng ta đánh mất trách nhiệm hoằng pháp cho Phật tử tại gia. Đang khi các linh mục, các mục sư trình độ đó về bằng cấp có thể cao hơn tăng ni chúng ta, như vậy triết lý kinh điển của họ không bằng triết lý Phật. Do họ thuyết giảng hàng tuần, tín đồ của họ xóa gần hết các mê tín dị đoan, chỉ giữ còn lại một mê tín duy nhất là mê tín vào ơn cứu rỗi của Chúa thôi. Đang khi Phật tử tại gia chúng ta vẫn còn thờ rất nhiều thần linh ở trong nhà, vẫn còn mê tín dị đoan nhiều kiểu khác nhau, và nhiều tăng ni chúng ta phải nhắm mắt làm ngơ chiều theo các loại mê tín dị đoan này, đến độ làm cho giới trí thức và giới trẻ cho rằng đạo Phật là mê tín, cho nên họ đã quay lưng với đạo Phật. Nếu phương pháp làm đạo đó vẫn tiếp tục, chúng ta không thể nào thay đổi được tình thế Việt Nam hiện nay. Và không khéo 30 năm nữa Phật giáo Việt Nam sẽ đại hàng hai, tức là Công giáo và Tin lành sẽ thay thế một cái vị trí ngự trị và phát triển mạnh, vì họ nhấn mạnh đến sinh hoạt giới trẻ, đang khi đó chúng ta nhấn mạnh đến người chết, người già, người nữ, người thất nghiệp, người bệnh dân. Chúng ta đã bỏ qua các thành phần quan trọng trong xã hội, giới chính trị, giới kinh doanh, giới kỹ thuật và giới trẻ. Cho nên phải thay đổi phương pháp hoằng pháp thì mới có thể thay đổi được cái cục diện của Phật giáo Việt Nam. Điều 3, về hoạt động từ thiện. Từ năm 2002 đó thì chúng tôi đã nhấn mạnh đến việc chia sẻ pháp thoại trong các trại tù, các trung tâm phục hồi nhân phẩm phụ nữ, các cái trung tâm cai nghiện, người giàu tàn tật, trẻ mồ côi và thành phần cơ nhỡ. Mục đích vào những nơi này đó, từ thiện chỉ là thứ yếu thôi, quan trọng đó là hoằng pháp. Để được vào những nơi đó đó thì chúng ta phải phương tiện. Nếu khi làm việc để xin phép giảng mà mình nói là thuyết pháp thì không ai cho vào. Chúng ta phải nói là nói về luật pháp và đạo đức, vốn tất cả những người giám thị trong trại giam đều rất cần. Và bà con đường này phối hợp với văn nghệ đặc sắc bởi các ngôi sao, thì cái chương trình Quay Đầu Lạc Bờ đó đã được diễn ra rất thành công trong hơn 10 năm qua. Do đó phải tận dụng từ thiện như là một cái phương tiện để hoằng pháp, thì bằng cách đó đó chúng ta mới có thể có cơ hội tiếp xúc với nhiều thành phần khác nhau trong xã hội này. Và khi làm được cái công việc đổ được các thành phần ở cái bề mặt xấu nhất, đen tối nhất của xã hội, chúng ta đang góp phần bình ổn xã hội, phát triển xã hội và làm cho đất nước trở nên thanh bình hơn. Thì cái phương diện hoằng pháp đó là rất quan trọng, nhưng hiện nay gặp một số khó khăn nhất định là vì chúng ta không phải ai cũng biết cách khai thác để đi vào được những trung tâm này, và cũng không phải ai cũng thấy cái việc đi vào đó là quan trọng để mạnh dạn dấn thân mà làm. Quỹ từ thiện Đạo Phật ngày nay đã được thành lập vào ngày 6 tháng 5 2013, tức là nay hơn một năm. Mà dù trước đó từ năm 2002 đó, Chùa Giác Ngộ đã hoạt động đều hàng tháng rồi. Mô hình thành lập này chúng tôi xin chia sẻ với các thầy, các sư cô để tham khảo. Đó là thay vì như trước đây các chùa trước khi làm từ thiện ra một thông cáo vận động một khoản tiền phù hợp với cái nhu cầu từ thiện cho các đối tượng được chúng ta quan tâm, thì sau khi làm chúng ta trắng tay, lần sau phải tiếp tục vác gói đi xin tiền, và cứ như thế không có độ bền. Cho nên mô hình quỹ Đạo Phật ngày nay đó, đó là vận động các mạnh thường quân vào vai trò sáng lập và thành viên trọn đời để đóng góp. Thì bằng cách này đó, chỉ cần có 27-30 vị phát tâm mỗi người 10.000 đô, tức là trên 200 triệu đồng, thì quỹ Đạo Phật ngày nay đã có được cái vốn ban đầu là 8 tỷ, và nay đó trong vòng một năm tăng lên thành 9 tỷ. Mỗi tháng lấy tiền lãi từ ngân hàng trung bình 60 triệu, cộng với cái việc vận động cho các chương trình từ thiện vào hàng tháng từ các mạnh thường quân, thì mỗi tháng làm trung bình là vài trăm triệu. Hiện nay sau một tháng, sau một năm mấy tháng hoạt động, thì quỹ đã có 32 chuyến từ thiện, và tổng số tiền đó đã lên đến 9 tỷ đồng, tức là bằng với cái tiền vốn luôn. Và chúng tôi tin chắc rằng là phương pháp này nó sẽ giúp cho quỹ có thể tồn tại lâu dài, tức là cái nguồn gốc chúng ta không mất đi, cứ qua năm tháng nó lớn dần để vận động những người có tấm lòng, họ có thể di chúc cái tài sản sau khi chết sẽ cho quỹ, hoặc là khi còn sống họ sẽ góp phần vào quỹ, thì lúc đó đó cái nguồn quỹ nó sẽ lớn và hoạt động nó sẽ mạnh. Tiêu chí của quỹ là các thành viên sáng lập và những người tháp tùng cho các chương trình từ thiện hàng tháng đó, vé máy bay nếu đi đường xa, hay là xe bus, đi lớp, rồi tiền khách sạn, tiền ăn là hoàn toàn do các thành viên tự túc, không chích ra một đồng xu nào từ cái nguồn quỹ được quần chúng đóng góp. Các cái hội từ thiện lớn trên thế giới như Chữ Thập Đỏ thì thường người ta có chính sách là trừ ra khoảng 25-40% cho các chi phí đào tạo, chi phí hành chính, chi phí nhân sự, số còn lại mới dành cho hoạt động thiện nguyện và từ thiện nói chung. Còn lần này đó là hoàn toàn không sử dụng một đồng nào của cái nguồn quỹ chung cho cái việc ăn và du lịch của thành viên trong đạo. Nhờ là minh bạch cho nên là số lượng các thành viên nó ngày càng gia tăng. Và dĩ nhiên để làm được công việc đó đó, chúng ta phải có các con chim đầu đàn. Các con chim đầu đàn đó là các Phật tử, tạm gọi như là Phật tử đại gia, tức là họ có tấm lòng, họ có năng lực tài chính, và họ phải là những người hy sinh làm nhiều hơn nhưng mà nói rất ít, làm xung phong để mời gọi và tạo cái ảnh hưởng lây lan tâm lý cho các người bạn trong cùng lĩnh vực kinh doanh của họ, hoặc là các lĩnh vực liên hệ. Và bằng cách này đó là người này chuyên người kia, người kia rủ người nọ, cuối cùng hoạt động ngày càng được tăng trưởng. Do đó chỉ cần có một mô hình chuẩn, làm việc bài bản, đáng tin cậy, đâu đó rõ ràng, thì cái uy tín nó sẽ được tăng trưởng. Ai cũng có thể làm được vấn đề này, chúng tôi hoàn toàn không có tiền, nhưng mà nhờ mình biết nối kết những con chim đầu đàn lại, và các con chim đầu đàn đó tạo ra nhiều đàn chim, thì cái việc Phật sự của chúng ta sẽ sớm được thành tựu. Chứ còn tự mình làm solo rất vất vả nhưng lại không có thành quả Phật sự. Hãy thử liên tưởng chim đại bàng thường bay từng con như một khinh hước, nhưng mà chim sẽ xẻ thì bay thành đàn. Bây giờ nếu chúng ta gọi là vượt qua được hai thái cực này, thay vì là đại bàng thay là chim sẻ, chúng ta tìm những con chim nó không lớn như đại bàng, nó không nhỏ như chim sẻ, để có thể bay thành đàn. Phải có những con chim xung phong tình nguyện bỏ cái tôi của mình ra một bên, sống một cách là hài hòa bình dân với những người khác. Nhiều khi đó họ làm tiền đó là tính tỷ tỷ, nhưng mà khi vận động là tính từng đồng bạc cắt. Cái thời gian mà họ bỏ ra đi vận người khác, họ nếu họ làm việc nó còn lề hơn nữa, nhưng mà nếu làm như thế thì họ chỉ làm được một mình thôi. Do đó rất nhiều người đã phải bỏ bớt cái cơ hội làm giàu, dành thời gian để đi vận động những người bạn của mình tham gia. Trong số đó có người đã là Phật tử, có người yêu quý đạo Phật, có người khác tôn giáo. Ai mạnh dạn làm được như thế đó thì chúng ta sẽ có được những con chim cùng khuynh hướng, những đàn chim cùng lý tưởng và cùng các cánh bay, mang tình thương từ bi của đạo Phật đến với rất nhiều người. Do đó hoạt động từ thiện của quỹ đạo Phật ngày nay đó gồm thiên tai, rồi thành phần cơ nhở trong các trung tâm bảo trợ xã hội, và đặc biệt là nhấn mạnh đến ấn tống kinh điển và trao học bổng. Ấn tống kinh điển là một loại từ thiện trí thức, và đó là một trong những cái phương tiện hoằng pháp rất hữu hiệu. Có rất nhiều Phật tử chia sẻ qua trang Đạo Phật ngày nay và tủ sách phòng chấm cơm, đó là khi nghe một băng giảng, họ vỡ lẽ ra được nhiều thứ, và họ thay đổi cuộc đời của họ, sống năng động hơn, tích cực hơn, làm cho đời. Chứ đây họ chỉ nghĩ cho mình thôi. Như cái một bài giảng mà nó phù hợp được, nó còn thay đổi cuộc đời như thế. Có người đó đọc một quyển kinh, một quyển sách Phật đã làm cho họ thay đổi cuộc sống. Cho nên đó, việc ấn tống cắt đĩa giá gốc trung bình chỉ có 2.500 đồng mà có thể thay đổi được một kiếp người, thì cái lợi lạc về phương diện này là quá lớn. Cho nên các thầy các sư cô khi làm chủ trì nhớ thanh lọc và khích lệ cái hoạt động ấn tống đó, truyền bá các băng giảng phù hợp với nhóm lứa tuổi, phù hợp với trình độ tri thức. Với sinh viên thì ta chọn những cái bài về tình yêu, hôn nhân, tương lai, sự nghiệp, hạnh phúc, bản lĩnh, tự lực, phương pháp và tri thức. Còn nhóm già thì là chọn những cái bài nó mang khuynh hướng ứng dụng, chuyên tu, nội tỉnh, để họ có thể vượt qua các thăng trầm mà họ đã từng nếm phải. Rồi giới tri thức mới tìm hiểu thì phải chọn những cái bài giảng phù hợp với triết học, mà có khuynh hướng triết học để thuyết phục họ. Nói chung là chọn lựa đúng đề tài, đúng được sách, đúng được kinh, ta thay đổi được nhận thức của những người hữu duyên rất là nhanh chóng và rất là thành công. Chứ còn chỉ có thiện chí không là chưa đủ, chỉ có cái nhiệt tình không là chưa đủ, phải có phương pháp. Do đó làm từ thiện càng nhiều đó thì chúng ta thấy là cái nhiệm cầu giới thiệu và giúp cho người ta đến với Phật giáo dễ dàng hơn. Khi đến những tỉnh xa thì chúng tôi có khuynh hướng là như thế này: hợp tác với một ngôi chùa và ủy ban nhân dân huyện hay là xã nơi chùa đó trực thuộc. Sau một chuyến làm từ thiện tại chùa đó thì quần chúng tại địa phương, ngoài cái việc nhận tặng phẩm, nghe thuyết pháp, có thiện cảm rất đặc biệt với thầy chủ trì và sư cô chủ trì. Cũng bao nhiêu tiền công sức thời gian đầu tư đó thôi, chúng ta đã giúp cho ngôi chùa đó có một cái cơ hội để làm Phật sự. Và cái nhìn của chính quyền địa phương đối với ngôi chùa đó bắt đầu được thay đổi, quần chúng địa phương ở đó bắt đầu thay đổi. Và đây là cái cửa ngõ để giúp cho những người đó đến với đạo Phật, trở thành Phật tử về sau. Cho nên các thầy các sư cô nên vận động các đệ tử của mình, thay vì làm từ thiện solo thì hãy phối hợp với mình, họ bỏ tiền của chúng ta làm công việc thuyết giảng, và chúng ta tán dương công đức của họ, làm các cái bằng khen, làm các cái biểu ngữ ghi tên họ, không sao hết. Cái quan trọng là gì? Người có cơ hội đến để nhận quà lại có cơ hội thứ hai nghe được Phật pháp. Thì bằng cách này đó, các hoạt động của chúng ta sẽ rất thành công. Còn phương diện văn hóa thì nó có nhiều yếu tố, vì thời gian đã hết, chúng tôi xin không phân tích thêm về vấn đề này, mà chỉ muốn kêu gọi các thầy đó là ngày nay đó, làm đạo phải có nhiều cánh cửa, nó giống như hệ thống điều hành của máy vi tính, lấy cái hình ảnh cái cửa sổ để cho chúng ta thấy là khi mình mở mắt bằng cái nhìn qua cửa sổ, chúng ta thấy thế giới nó khác, rộng hơn, bao la hơn cái mình đang có, cái mình đang biết. Thì bây giờ làm đạo thời đại, chúng ta phải mở nhiều cánh cửa cái và nhiều cánh cửa sổ cho quần chúng thuộc mỗi thành phần trong xã hội đến với mình. Chứ còn chỉ có tụng kinh niệm Phật, các cái khóa tu truyền thống theo mô hình của Trung Quốc rất khó có thể thuyết phục được quần chúng, như là giới trí thức và giới trẻ. Do đó hoạt động văn hóa gồm đa dạng, văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể, kiến trúc mỹ thuật phải thuần tới Việt Nam, rồi phong cách Phật, cách thờ phượng, hoa dân, họa tiết, bản biển, câu đối, nó phải thuần Việt và phản ánh được văn hóa Việt Nam. Các con linh thú, rồi các vật dụng được trưng bày tại các công trình tâm linh Phật giáo phải thể hiện văn hóa và nguồn gốc văn hóa Phật giáo Việt Nam. Đồng thời chúng ta cũng nên mở rộng các hoạt động như là triển lãm, rồi diện bảo tàng, thiền trà, buffet chay, rồi thư pháp, đồng thời đó là văn nghệ Phật giáo, rồi âm nhạc Phật giáo, vân vân, rồi triển lãm các tranh ảnh nghệ thuật để giúp cho giới trí thức đam mê vào lĩnh vực này đã có cơ hội trải nghiệm Phật qua các ngôn ngữ biểu tượng của các lĩnh vực mỹ thuật và văn hóa nói chung. Nói chung là mỗi một chùa nào mà thể hiện đúng được bốn phương diện giáo dục, hoằng pháp, văn hóa và từ thiện thì ngôi chùa đó, đó sẽ có một cái lượng lớn các Phật tử đến. Phật tử giống như thực khách tới một nơi nào mà có nhiều cái món hàng để lựa chọn, giá rẻ, chất lượng cao, chất bổ nhiều thì người ta sẽ đến đọc. Còn chùa chúng ta thì dĩ nhiên phải là nơi kinh doanh, nhưng khi có mặt cùng một thời gian đó, có được nhiều nội dung để thưởng thức, có nhiều giá trị để đạt được, chắc chắn rằng là họ sẽ khó có thể từ chối để đến sinh hoạt tu học ở ngôi chùa đó. Dĩ nhiên khi đề nghị thế này, chúng tôi thấy rất rõ là vẫn còn ở phía trước những rào cản, những khó khăn khách quan. Bởi pháp môn tu ở tại các chùa mà mình đang sống đó, nó còn có cái mối liên hệ đến tông môn pháp phái, nó liên hệ đến thầy tổ của mình, nó liên hệ đến những người trong sơn môn của mình, rất là khó thay đổi. Nhưng nếu chúng ta khéo léo thay đổi, chúng ta có thể làm được. Chùa Thượng Sơn ở Hà Tĩnh, nơi năm 2012 chúng tôi được bổ nhiệm làm chủ trì, là một ví dụ điển hình. Đó là một ngôi chùa theo văn hóa miền Bắc. Chùa thuộc về di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, là rất khó thay đổi. Trước cái ngày lễ khánh thành và bổ nhiệm chủ trì, chúng tôi đã vận động thay đổi toàn bộ cái mô hình thờ phượng của miền Bắc trở thành mô hình thờ phượng Việt Nam. Trong chùa còn rất ít bàn thờ, ý hình như là miền Nam thôi, còn các bàn thờ ở miền Bắc là tháo dỡ hết. Rất khó để làm, nhưng đã làm thành công. Vấn đề là gì? Chúng ta phải thuyết minh rõ để cho người chủ trương nó hiểu được, thông cảm được, hợp tác với chúng ta để giúp cho chúng ta làm Phật sự thành công. còn cứ ngại ngùng, hoặc là mình nhân danh rằng là tôi phải làm các phương tiện như thế này như thế kia thì quần chúng mới đến với đạo Phật, cái đó chưa hẳn là một chân lý đâu. Mà khi đã lập một các phương tiện, chúng ta phải có trách nhiệm tháo dỡ nó xuống. Vì mà không đó, các phương tiện đó đến lúc nào đó nó sẽ trở thành là các trở ngại. Còn Đức Phật thì hiếm khi thành lập phương tiện, Ngài chỉ chúng ta con đường trực tiếp để giải quyết các vấn nạn thôi. Còn Trung Quốc và các tổ sư tại Việt Nam thì thường lập phương tiện. Thì đó là cái rào cản mà chúng ta phải khéo léo vượt qua. Và con người hiện đại là con người trí thức, dân trí ngày càng được nâng cao, trình độ khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, trình độ của Phật tử tại gia rất là vững chãi. Họ thành công các lĩnh vực ngành nghề, họ nghe giảng trung bình đó mỗi ngày đó là hai buổi giảng, hai bài giảng của nhiều giảng sư trong nước và nước ngoài. Mà nếu như chúng ta có tiếp tục cái mô hình làm đạo theo kiểu ngày xưa là khó thuyết phục được họ và khó độ được nhiều người. Cho nên với bốn phương diện giáo dục, hoằng pháp, từ thiện và văn hóa đó, chúng tôi rất kỳ vọng và tin tưởng vào năng lực hiện có, vào tiềm năng của các thầy các sư cô. Và chúng tôi tin rằng là cứ mỗi một thế hệ trôi qua đó thì trình độ Phật học và điều kiện của chúng ta nó thuận lợi hơn các thế hệ đi trước. Cho nên các thầy các sư cô hãy nêu một quyết tâm là tôi phải phấn đấu tối thiểu là bằng được các bậc thầy của mình. Mỗi người nên tìm một vị thầy mà mình xem là lý tưởng, như là một cái tấm gương để noi, và nêu ra một cái quyết tâm là tôi phải phá kỷ lục vượt trội hơn vị thầy đó. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ có tiến bộ hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Và bằng cách đó, nếu tất cả các tăng ni trẻ tại các chùa Việt Nam trên toàn quốc đều có một quyết tâm tương tự, nỗ lực có phương pháp tương tự, chắc chắn rằng là Phật giáo Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng được chói sáng và có cơ hội phục vụ cho quảng đại quần chúng Việt Nam. Cách thức làm đạo hiện nay chưa đủ sức tạo ra cái bước ngoặt thay đổi đặc biệt này. Và bản thân mình từng nỗ lực cũng có ít nhiều các thành công nhất định trong một cái hoàn cảnh rất khó khăn. Ngày nay các thầy các sư cô thuận duyên hơn, nỗ lực học và học với nhiều thầy hơn. Chúng tôi tin rằng là thành công của các thầy các sư cô ở hiện tại và trong tương lai phải vượt trội hơn các thế hệ đi trước. Và giờ đó chúng ta sẽ giúp cho đạo Phật có cơ hội phụng sự được cho con người Việt Nam. Ít nhất là trong tương lai 10 năm 20 năm tới, chúng ta phải giúp làm sao cho cái dân số Phật tử Việt Nam đó, nó tăng lên 30%. Và nếu như chúng ta không mạnh dạn mà nỗ lực cùng bắt tay nhau làm đó, thì cái con đường tương lai rất là mờ mịt. Nhân ngày trao tặng học bổng để tôn vinh các thầy các sư cô xuất sắc trong học tập, chúng tôi nói đôi điều để mong các thầy các sư cô cùng siết chặt tay nhau tạo thành một mạng lưới để phát triển Phật giáo Việt Nam ngày càng sáng lạng. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.